Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Tập 7 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc hai gia đình cùng nói chuyện xóa bảo hiểm khích, thì Minh An đã có mặt ở sân bay đi Hà Nội. Cô muốn đi đến Sapa, nơi lưu dấu kỷ niệm của cô và anh. Làm thủ tục xong xuôi, Minh An lấy điện thoại đã đổi SIM của mình ra xem tin tức. Mới phát hiện rất nhiều trang mạng đăng tin về Hiệp. Nào là bệnh hoạn, biến thái, ngông cuồng, xem thường khán giả. Tin từ một tháng trước. Tại sao hôm nay Minh An mới thấy? Trong khi cô online hầu như mỗi ngày, và SIM cũ luôn có 4G. Nghĩ một lúc, có lẽ Tuấn Nghiêm đã đụng vào SIM điện thoại của mình. Cũng có thể anh ấy đã cài luôn định vị. Tay Minh An bất chợt run lên, cô nhìn đồng hồ còn sớm nên quyết định chạy ra ngoài mua điện thoại khác. Đúng như Minh An nghĩ, nhưng khác một chút chính đường link Giang Nghiêm gửi mới định vị được mà cô quên, còn Tuấn Nghiêm chẳng qua cài phần mềm ngăn cô đọc những tin bẩn. Minh An lật đật va sầm vào một người, cú va chạm rất nhẹ, thế mà người kia ngã lăn quay ra đất. Trên người cô ấy mặc bộ đồ thổ cẩm, váy ngắn nên té một chút đã xây sát hết. Minh An vội nhào tới đỡ Y Lan. Em xin lỗi, chị có sao không? À, chị không sao, chị chảy xíu à? Dạ, ngại quá, để em đi mua băng keo cá nhân, oxy giả sức cho chị. Không cần thật mà, chắc em đang vội. Thôi, đi đâu đi đi. Minh An nhìn Y Lan thật sự áy náy. Cô dìu Y Lan qua ghế ngồi. Lúc bước đi rồi, Y Lan mới cảm nhận được khớp cổ chân đau. Bước tới là nhói đến muốn khóc. Y Lan nắm tay Minh An. Chân của chị chắc bị bong gân rồi, đau quá chị bước không nổi. Vậy em cõng chị đi, leo lên lưng em. Minh An ngồi xuống cho Y Lan leo lên lưng. Cô từ từ đứng lên thì bụng nhói lên cơn đau. Minh An khuỵu xuống, sắc mặt tái đi. Y Lan thấy mặt cô trắng bệch nên tự giác nhảy xuống không để cô cõng nữa. Ngại quá, chị hơi thừa cân, em dìu chị qua kia cũng được. Dạ, hôm nay em hơi yếu, chị vịn em nhé. Minh An đỡ Y Lan qua dãy ghế, cô cũng ngồi thở hồng hộc, trong khi Y Lan nhìn Minh An nở nụ cười trìu mến. Chào em, chị tên Y Lan, 26 tuổi. Dạ, em tên Minh An, 22 tuổi. Chị là lần đầu tiên vào thành phố này đấy. Vậy hả, chị có người nhà ở đây hay vô đây xin việc? Người yêu chị ở đây. Tụi chị xa cách mười mấy năm bặt vô âm tín nay mới gặp lại. Nhớ nhau quá nên chị vô đây ở với anh ấy luôn. Chúc mừng chị, xa cách 10 năm mà vẫn gặp được nhau là duyên nợ rồi. Chị cũng nghĩ vậy, chị ngồi đây lát có người đón, em đi đâu đi đi. Dạ cũng còn sớm, để em ngồi đây với chị chút cho đỡ buồn. Ừ, em định đi đâu hả? Dạ em bay ra Hà Nội. Thích nhỉ, được đi đây đi đó theo ý mình. Chị cũng có thể mà. Ừ, bây giờ vô đây với anh ý rồi chị mới được tự do. Chứ nếu còn ở Đà Lạt thì... Chị ở Đà Lạt, em thích Đà Lạt lắm đó. Mơ ước sau này lớn tuổi em lên Đà Lạt dưỡng già. Với chị thì nơi đâu có anh, nơi đó chính là nhà. Chuyện tình của anh chị chắc ly kỳ lắm. Chị cho em hỏi hơi vô duyên tí. Sao hai người chia cách vậy? Không giấu gì chị, em là nhà sản xuất phim. Lần này em đi công tác chủ yếu tìm vài kịch bản hay để quay. Nếu cốt truyện là người thật việc thật thì hay quá. Em là nhà làm phim sao? Hân hạnh cho chị quá. Dạ, công ty em cũng nhỏ thôi à. Làm phim, vậy chắc em biết Trần Gia phải không? Minh An nghe nhắc đến Trần Gia, mặt cô tái hơn, tay vô thức đặt lên bụng. Minh An nghi hoặc hỏi lại. Trần Gia trong thành phố nhiều lắm, chị đang nói Trần Gia nào? Là tập đoàn Trần Gia, họ đầu tư nhiều lĩnh vực lắm, có bất động sản và cả phim ảnh nữa. tổng giám đốc tên Trần Gia Nghiêm.
Sao?
Minh An đứng phát dậy, miệng cô lắp bắp.
Trần Gia Nghiêm bạn trai chị?
Không, không phải. Bạn trai chị là anh trai của tổng giám đốc, Trần Tuấn Nghiêm.
Hả?
Bất ngờ vì Trần Gia có hai anh em đúng không? Bí mật này chỉ có chị, bây giờ thêm em biết thôi đó. Tuy anh ấy không phải là tổng giám đốc, nhưng chị đảm bảo nếu so về tài giỏi, Tuấn Nghiêm nhà chị không thua ai đâu. Vì tính anh không bon chen, thích đi nhiều nơi tìm chị. Mười mấy năm trước tụi chị bị bắt cóc, may mắn được giải cứu thành công. Tụi chị giao hẹn với nhau, anh gọi chị là kẹo bông nhỏ, chị gọi anh là hoàng tử, là ám hiệu cho ngày gặp lại. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Y Lan vô tư kể, Minh An như chết điếng nửa con người. Duyên phận lạ kỳ lại xui khiến cho cô gặp người yêu cũ của anh, mà cũng không phải. Anh vẫn luôn tìm chị, đã chia tay và hết yêu đâu mà bảo cũ. Minh An thầm cười cho cái số của mình. Tính ra lần này cô ra đi là đúng, trả mọi người về lại vị trí của mình. Thật đau lòng khi trong một cuộc tình mình là người thứ ba. Anh từng nói thương mình, phải chăng chỉ là lời nói an ủi sau cơn say tình ái? Chị ấy chân thật như vậy, nếu biết mình và anh ấy chắc đau lòng lắm. Vô thức giọt nước mắt trào nơi khóe mắt, Minh An vội đưa tay quẹt đi, cố gắng nhoẻn miệng cười. Ôi, tự nhiên bụi vô mắt em.
Đâu, ngồi xuống đây chị thổi cho.
Dạ thôi, cũng tới giờ em lên máy bay rồi, chị ngồi chơi nha, em đi đây.
Vậy em đi đi.
Dạ. À mà công ty em tên gì nhỉ? Để chị nói với anh một tiếng, biết đâu có cơ hội hợp tác.
Dạ công ty em nhỏ, không dám đâu chị.
Vậy chị muốn gặp lại em thì sao? Dù sao em cũng là người bạn đầu tiên khi chị vào thành phố.
Dạ em tin vào duyên phận, có duyên mình gặp lại thôi à?
Minh An lủi đi nhanh, một lần nữa cô va vào một bờ vai rắn khỏe. Minh An ngước lên nhìn người đó trong nhạt nhòa nước mắt. Cô tính đưa tay tự chùi nước mắt, thì bàn tay to rộng của người đó đã nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Tay kia của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gò má của cô. Anh nhìn cô, giọng nói có vài phần nuông chiều, vài phần bất lực.
Em muốn đi đâu, Minh An? Em còn có anh kia mà.
Anh Nghiêm. Phía sau lưng, Y Lan đang hồ hởi nhìn cảnh trước mặt chợt ngơ ngác. Từ đáy mắt rõ ràng có vài tia đố kỵ. Y Lan đứng lên, cố tình cả nhắc đi tới bên Minh An hỏi.
Bạn trai em hả, Minh An?
Minh An ngước nhìn Trần Gia Nghiêm cảm thấy bối rối. Cô không dám quay qua nhìn Y Lan trả lời với gương mặt đẫm nước mắt của mình, nên chỉ cúi mặt, tì đầu vào bờ ngực của Trần Gia Nghiêm. Trần Gia Nghiêm thì xem mọi người xung quanh như không khí. Một tay anh vuốt vuốt mái tóc của Minh An, một tay lấy điện thoại ra bấm gì đó. Bỗng từ loa phát thanh của sân bay vang lên ca khúc Em sẽ chờ anh về. Giai điệu tha thiết, từng lời hát dịu dàng như đang được cố tình phát lên để xoa dịu hoa sen nhỏ. Trái tim của Minh An tạm thời lắng đọng, cô ngước nhìn Gia Nghiêm, nở nụ cười đau thương thật tươi.
Cảm ơn anh.
Ừ, em muốn đi đâu, anh đưa em đi.
Em không nói được.
Minh An, cuộc sống này đầy rẫy nguy hiểm, bọn chúng sẽ không vì em là con gái mà nương tay đâu. Người càng đẹp càng ác. Minh An chấn động, những lời này cô đã từng nghe lúc nhỏ thì phải. Tuấn Nghiêm cũng đã từng nói, bây giờ là Gia Nghiêm. Không nghĩ đúng là có những thứ từ cốt cách không phải muốn giả là được. Mà Trần Gia Nghiêm đây đích thực càng không cần phải giả. Khi mọi người xung quanh sân bay nháo nhào vì tự nhiên sân bay phát nhạc tình yêu, một số người trẻ thì lắng theo giai điệu, nghe như rót mật vào lòng mơ mộng. Chỉ riêng anh và cô là biết bài nhạc này không phải vô ý mà phát. Tâm trạng Minh An đã khá hơn, cô phì cười.
Anh làm đúng không? Cái này gọi là lạm dụng quyền hạn đó nha, bị phạt tiền chắc méo mặt luôn.
Sao cũng được, miễn em vui, nụ cười của em vô giá. Một lần nữa tâm trạng Minh An trùng lại. Trong ngày cướp hôn, Tuấn Nghiêm từng nói nụ hôn đầu vô giá. Hôm nay thì Gia Nghiêm nói nụ cười em vô giá. Tại sao? Tại sao chứ? Cô đã trốn tới tận sân bay vẫn không thể thoát được cái bóng của anh. Minh An ngước nhìn Gia Nghiêm cảm thấy bối rối. Chưa biết nói gì thì điện thoại là Minh An giật thót. Cô móc ra xem là đường link mít Trần. Bất giác tìm Minh An đập mạnh. Cô ngước nhìn Trần Gia Nghiêm bằng đôi mắt cầu cứu. Từ
từ từ đưa màn hình điện thoại lên cho anh xem. Đôi mắt già nghiêm thoáng lay động, anh xoa xoa đầu cô gái, cầm điện thoại của cô bấm bấm gì đó. Một giây sau điện thoại tắt ngúm. Minh An trợn mắt nhìn điện thoại của mình. Cô mở lên xem thì đường link kia đã biến mất không còn dấu vết. Đột nhiên Minh An phì cười. Anh tự xóa số của anh à? Đường link đó vốn dĩ của chủ thượng Huyền Long. Anh lúc đó không biết em là ai nên mới đưa link tiện thể điều tra em một chút.
Hả? Có vậy luôn?
Ừ, nên anh mới định vị được em, cứu em mấy lần còn gì.
À ha, vậy bây giờ anh xóa rồi, có nghĩa là anh sẽ không cứu em nữa nếu em gặp bất chắc.
Ngốc, em đã có chủ thượng Huyền Long còn cần sự bảo vệ của anh sao?
Em xin lỗi, anh Gia Nghiêm.
Sao lại xin lỗi anh?
Vì em không thể đáp lại tình cảm của anh.
Anh hiểu mà, em vẫn còn một nguyện vọng của anh, nhớ không? Hiệu lực của nó là mãi mãi, cho tới khi nào em bình an.
Vậy bây giờ em sử dụng luôn được không?
Em muốn làm gì?
Em muốn tránh xa Tuấn Nghiêm, càng xa càng tốt.
Minh An, vấn đề của hai người tốt nhất nên đối mặt giải quyết. Trốn tránh không giải quyết được gì đâu em. Cho dù anh muốn cũng không thể. Trần Gia chuyên về kinh doanh, không mạnh như Huyền Long về công nghệ và mặt trái của xã hội. Với lại Trần Gia cũng thuộc của anh ấy, Minh An.
Hai người đang nói gì vậy?
Y Lan nghe nhắc tên Tuấn Nghiêm nên thắc mắc. Trần Gia Nghiêm hít mắt nhìn Y Lan, tỏ rõ sự khinh ghét ra mặt, không thèm trả lời Y Lan. Anh nắm tay Minh An kéo ra bãi xe. Minh An giằn tay anh lại.
Anh đưa em đi đâu? Em sắp bay rồi.
Hủy vé. Muốn gỡ rối phải tìm người cột. Minh An, anh tìm được em thì chắc chắn anh ấy cũng tìm được.
Em trốn không thoát đâu.
Tội tình gì chứ?
Ba mẹ em còn ở đây, em đi đâu?
Em đi một thời gian rồi về, một năm thôi.
Không, chỉ cần 10 tháng thôi, em sẽ về mà.
Minh An, bệnh tình của bác trai em biết rõ nhất. Em có biết lỡ một giây là có khi chờ đến kiếp sau. Em để ba mẹ chờ em tận 10 tháng.
Em...
Minh An đờ lưỡi, những lời Gia Nghiêm nói rất đúng. Căn bệnh tai biến của ba cô, đâu ai nói trước được điều gì. Thế mà cô vì đứa trẻ mà quên đấng sinh thành. Nhưng nếu ở lại, Tuấn Nghiêm sẽ tìm cách giết đứa bé. Cô phải làm sao trọn vẹn đây? Tại sao? Tại sao Minh An cô lại rơi vào trường hợp này? Trong lúc Minh An đang suy nghĩ, đột nhiên chiếc BMW chở tới trước mặt Trần Gia Nghiêm và Minh An. Cánh cửa xe bật mở, thân ảnh trên xe bước xuống khiến Minh An giật thót. Cô nhìn Trần Gia Nghiêm thiếu điều muốn khóc xin anh thả tay cô ra. Gia Nghiêm thở dài, không thể cứng rắn trước giọt nước mắt của cô, đành thả tay Minh An ra cho cô chạy. Tuấn Nghiêm vừa bước xuống xe thấy vậy chừng mắt nhìn Gia Nghiêm, rồi nhanh đuổi theo Minh An. Phía xa, Y Lan thấy Tuấn Nghiêm mới mừng quính. Cô chạy nhào tới ôm chầm lấy anh mừng rỡ. Vừa lúc Minh An ngoái lại nhìn một màn đoàn tụ của hai người, trái tim cô càng đau nhói, cắm đầu chạy nhanh hơn. Tuấn Nghiêm giận đến cực hạn, anh thẳng tay đẩy Y Lan qua một bên, nói với phía sau.
Bao, xử lý giùm anh.
Tuấn Nghiêm vừa tỉnh lại sau cơn bệnh viêm phổi, nên phải cố sức đuổi theo Minh An. Phía sau Y Lan nhìn hướng Minh An chạy, lại nghe Minh An xin Gia Nghiêm 10 tháng, đoán chắc Minh An đang mang thai. Nét mặt Y Lan đanh lại, sáng đứng lên đuổi theo anh. Chân bị bong gân đột nhiên hết đau, cô nàng chạy còn nhanh hơn vận động viên điền kinh. Ngay cả Trần Gia Nghiêm cũng không theo kịp. Minh An chạy như chối chết, hai chân vận động mạnh, bụng Minh An nhói đau ngày một nhiều. Minh An liếc thấy có lối cầu thang dẫn lên lầu ra cổng máy bay. Cô nén đau quẹo theo hướng thang đi lên. Những tưởng đã chạy lên được đến nơi, không ngờ tên thanh niên ở đâu xuất hiện đứng ở đầu cầu thang bên trên. Hắn bước ngược xuống ôm ngang hông vác Minh An lên vai mang đi. Phần bụng của Minh An gập mạnh vào vai hắn. Kết quả là sắc mặt Minh An vốn nhợt nhạt càng tái hơn. Tử cung cô không nhói từng cơn nữa mà xuất hiện cơn đau quặn không ngớt. Từ hạ thân Minh An bắt đầu chảy ra dòng chất lỏng đỏ ấm ngày một nhiều. Lúc này Minh An dáng ngước nhìn phía sau kêu Tuấn Nghiêm.
Anh Nghiêm, cứu con.
Phía sau Tuấn Nghiêm thật sự kinh ngạc. Thanh niên bắt cóc Minh An này chẳng phải là anh của Y Lan hay sao? Anh càng xót ruột hơn, quyết định vừa rồi chạy đuổi theo, vừa đưa vòng tay nhắm bắn. Sân bay quá đông người, nên nhắm một lúc anh vẫn chưa bắn được cây kim nào. Cây tên phía trước đang chạy vòng vèo một hồi, lại phi xuống cầu thang chạy ra đường. Tuấn Nghiêm càng thêm nôn nóng, đầu anh căng thẳng cực hạn, đáy mắt chuyển hẳn sang màu đen không thấy đáy. Tên thanh niên vác Minh An chạy ra nơi đậu xe đón khách. Chiếc xe 16 chỗ chở tới. Hắn nhảy ngay lên xe, chiếc xe chạy ảo đi. Tuấn Nghiêm phóng nhanh tới, anh chặn đại một chiếc taxi đang đậu, mở cửa lôi tài xế ném ra ngoài, còn mình leo lên xe nhấn ga đuổi theo. Tuấn Nghiêm mở điện thoại định vị Minh An, nhưng đường link trên điện thoại của cô đã được Trần Gia Nghiêm xóa. Mặt Tuấn Nghiêm đanh lại, gân xanh nổi đầy trán. Anh gọi điện thoại cho Gia Nghiêm. Em xử lý tới đâu rồi? Đã bắt được con mồi. Tại sao em xóa định vị của Minh An? Mau kêu ba của anh mở hệ thống vệ tinh xem chiếc xe 16 chỗ màu đen biển số XX đang chạy tới đâu gửi cho anh. Em làm liền. Trần Gia Nghiêm, hãy cầu cho Minh An được bình an. Trong thế giới người xấu, nhân tử chính là liều thuốc độc em dành cho người em yêu thương. Tuấn Nghiêm cúp máy, tiếp tục nhấn ga đuổi theo chiếc xe phía trước. Chạy lòng vòng thành phố tầm hơn 2 giờ, bọn kia biết không cắt được Tuấn Nghiêm nên phải dụ cho anh hết xăng. Chúng phóng thẳng lên cao tốc nhắm hướng Đà Lạt. Liếc thấy bình xăng trong xe dần cạn, lòng Tuấn Nghiêm càng ngày càng nóng hơn lửa. Gia Nghiêm đã gửi cho anh hệ thống hình ảnh chiếc xe qua vệ tinh. Nhắm hướng, Tuấn Nghiêm đã đoán được bọn chúng đi đâu. Anh gọi cho Thiên Sơn. Chuẩn bị bắt cọp. Tốt, nhanh vậy đã đi săn, gửi vị trí đi. Tuấn Nghiêm chuyển tiếp hình ảnh cho Thiên Sơn. Hắn nhìn hình ảnh khẽ nhếch môi, rất giống Thiên Vũ năm xưa. Nhưng lần này anh trở lại thế giới ngầm vì bạn của hắn. Xe Tuấn Nghiêm chạy được nửa cao tốc, hết xăng khựng lại rồi ngừng giữa chừng. Tuấn Nghiêm đập mạnh tay vào vô lăng chửi thề thành tiếng. May mắn chỉ 5 phút sau, Thiên Sơn chạy chiếc Lamborghini tới ngay chỗ anh. Mặt Tuấn Nghiêm giãn ra, anh nhảy lên xe, chiếc xe lao đi vùn vút như tên lửa. Chiếc xe 16 chỗ rẽ vào vùng ngoại ô của Đà Lạt. Chúng dừng xe tại một căn nhà gỗ hẻo lánh. Minh An bị cơn đau từ hạ thân ngày một lớn vượt ngưỡng chịu đựng nên bị ngất. Bị lòng vác Minh An đi vào nhà, quăng cô xuống nền đất dơ bẩn. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt thèm thuồng. Bì Lòng ra hiệu cho một tên đàn em lấy cả nước dội vào người Minh An cho cô tỉnh. Bộ đồ thun cô mặc trở nên trong suốt, đường cong cơ thể phác họa rõ nét, khiến Bì Lòng càng thêm phấn khích. Minh An tỉnh lại, há miệng hít thở liền bị ho vì sặc nước. Cô nhìn khung cảnh xung quanh lạ hoắc, nét mặt vốn xanh xao, nay vì sợ hãi mà trắng bệch. Bì Lòng nhìn thấy con thỏ sợ sệt, hắn ngửa cổ cười sằng sặc, bước chậm chậm về phía Minh An. Vừa đi vừa tháo thắt lưng ra. Thêm một lần nữa, đôi mắt Minh An trợn trừng, nét mặt hung dữ của người đàn ông cùng tiếng cười nham nhở y như bây giờ. Đầu Minh An đau đớn, cô ôm lấy đầu la hét. Đừng, đừng, tôi không muốn. Bì Lòng nào biết thương hoa tiếc ngọc, hắn nắm chân Minh An kéo về phía của hắn. Bàn tay thô ráp bóp lấy gương mặt non mịn của cô đến méo mó. Hắn phả khói thuốc vào mũi cô sặc sụa, rồi lại ngửa cổ cười. Mặt Minh An bị bóp đến đỏ gay, hắn chỉ bằng một tay bóp cổ nhấc cô lên cao, thảy lên giường như một con búp bê rách nát, còn hắn khoái trá tiếp tục cởi nốt phần còn lại từ thân dưới đi đến bên giường. Sức mạnh từ cú thảy của Bì Lòng khiến máu từ hạ thân của Minh An thấm ướt đỏ hết quần jean cô đang mặc. Bì Lòng tính bắt cóc Minh An giải đen, nhìn đáy quần Minh An hắn chửi thề. Mẹ cái con ngu, nghĩ sao tốn công sức bắt về con gà chết. Đúng là xui xẻo. Hắn tức giận gầm gừ, mặc lại quần bỏ mặc cô nằm đó đi ra ngoài. Căn dặn thuộc hạ canh chừng cẩn thận. Bì Lòng nghĩ đã cắt đuôi được Tuấn Nghiêm, nên không cử nhiều đàn em canh gác Minh An. Hắn kêu hết lính tinh nhuệ đi theo hắn tới khu đèn đỏ giải sầu, rồi mới về xử lý Minh An sau. Sau khi hắn rời đi, Lão Thịnh từ sau thân cây bước ra gườm gườm nhìn vào trong nhà. Bên trong, Minh An lơ đễnh nhìn lên trên trần nhà bằng gương mặt ngây dại. Bao hình ảnh chớp lóe. Cô gái nhỏ chạy tìm ba. Cô đi một lúc đã thấm mệt, sức cùng lực kiệt. Lúc đó trời đã tối, con đường trước mắt ngày càng xa lạ. Hình ảnh cô bé như bị màn đêm nuốt chửng. Cô vốn dĩ định đi tìm ba nhưng lại bị lạc. Nhưng cô không khóc. Tuy rằng cô cũng rất sợ vì ba mẹ từng nói với cô rằng bất luận có xảy ra chuyện gì con cũng phải kiên cường, giữ sức khỏe chờ ba mẹ. Nhất định ba mẹ sẽ tìm ra cô. Khóc lóc sẽ khiến mình kiệt sức và ngất xỉu. Cô thấy có một căn nhà trong đó có ánh đèn. Cô nghĩ bụng, Nếu ba mẹ tìm cô có thể nhìn thấy ngay, còn cô cứ lang thang trong bóng tối thì sẽ không ai phát hiện ra. Cô rón rén vào nhà và gặp một anh đang ngồi rũ người trên ghế. Khi cô nhìn rõ gương mặt anh ấy, trong khoảnh khắc cô không sợ nữa. Cô bé gọi anh là hoàng tử. Anh nhờ cô bé cởi trói, nhưng dù đã thử cố hết sức cô vẫn không biết mở làm sao, ngược lại còn làm cổ tay anh chảy máu. Cô bé đã tặng anh cây kẹo bông gòn của cô để dỗ anh. Anh hoàng tử mỉm cười cảm ơn kẹo bông nhỏ. Rồi có một ông chú đi vào, ông ta hất cô văng ra xa, đánh anh hoàng tử rất nhiều, còn ép anh hoàng tử uống thuốc gì đó. Anh hoàng tử dù đau đớn vẫn bảo vệ cô, kêu cô chạy về phía anh, núp sau lưng anh che chở. Lời nói này là Tuấn Nghiêm từng nói với cô. Những mảng ký ức đó, lời nói từ sâu trong tiềm thức đó là mơ hay là từ kiếp trước? Gương mặt anh hoàng tử dần hiện rõ, lời nói của anh rất quen thuộc. Tất cả hợp lại thành một Tuấn Nghiêm bằng xương bằng thịt bước đến bên cô. Tiếng động cơ chiếc Lamborghini gầm rú vang động cả một khu, phút chốc đã chiếm trệ đậu trước căn nhà gỗ. Hai tên lính canh lần đầu được thấy siêu xe đời thực. Bọn chúng trầm trồ đi tới sở mó, cánh cửa xe bật mở. Thiên Sơn đeo kính đen bước xuống đi đến đứng ngay đầu xe. Anh tháo mắt kính lau lau, huýt sáo kêu hai tên lính canh. Đẹp không?
Đẹp, siêu xe siêu đẹp.
Ừ mà hơi dơ,
lau là sạch mà.
Vậy tụi bay lau đi. Dứt lời Thiên Sơn nắm đầu một tên đập xuống cabo di qua di lại. Tên còn lại bị Tuấn Nghiêm chặt gáy bất tỉnh. Hai người nhìn nhau rồi cùng xông vô nhà. Thiên Sơn thấy Minh An ướt nhẹp trong suốt, ái ngại nên phi nhanh ngược ra ngoài, để mình Tuấn Nghiêm ở trong với cô. Bên ngoài Lão Thịnh đã quay phim lại hết. Ông ta nhếch mép chạy đi tìm sợi dây xích chuyên trói người và ổ khóa vứt bên hông nhà, đi tới khóa cửa bên ngoài. Xong lão gửi clip Tuấn Nghiêm và Thiên Sơn đi vào trong nhà. Tiếp theo là hình ảnh khóa trái bên ngoài, trước cửa đặt mấy thùng xăng vào email của Trần Gia. Lão khinh khỉnh chờ Trần Gia Nghiêm sốt ruột cầu xin lão tha cho anh trai và bạn của hắn. Rồi lão sẽ đổi quan hiệp với Thiên Sơn, công ty sen vàng đổi Tuấn Nghiêm, bẹn cả đôi đường. Không ngờ con bé Minh An lại có giá như vậy. Âu cũng là số phận. Ba của Minh An là người bạn tồi, vừa tham vừa hèn. Công ty sen vàng ăn nên làm ra do ai? Vốn ban đầu ở đâu có? Thế mà Đức Hưng phủi ơn lão và con trai của lão tàn nhẫn như thế. Con trai lão không còn là đàn ông cũng do con bé Minh An đó. Lần này nó phải quỳ hầu hạ, cơm bưng nước rót cho con trai lão suốt đời, sám hối tội lỗi của nó gây ra. Nhưng chưa kịp vui mừng, lão cảm thấy gáy của mình lạnh lạnh. Từ phía sau, Thiên Sơn đang dí súng vào ót của lão. Mặt anh lạnh lùng, ánh mắt tối đen man dại. Thiên Sơn từ từ di chuyển lên phía trước, nghiêng nghiêng đầu nhìn lão, nhếch nhẹ môi hử lạnh. Đời tôi ghét nhất là phản bội. Đã phản bạn còn muốn hại bạn, thứ này không nên tồn tại trên đời mới phải. Này, cậu trai trẻ, tôi không quen cậu. Cậu thân dài vai rộng chĩa súng vào ông già. Đẹp mặt quá không hả?
Cảm ơn đã quá khen. Mặt tôi đẹp sẵn, cho dù ông có khen hay không vẫn đẹp.
Đồ điên, cậu mau cất súng đi, để công an thấy không hay đâu. Khu vực này sát đồn biên phòng nên công an đi tuần suốt.
Ông đã nói tôi điên thì tôi điên cho ông thấy. Người điên không biết sợ công an đâu lão già.
Lão Thịnh xanh mặt, mồ hôi đổ ròng ròng. Lão từng nghe qua Thiên Vũ là một tên chủng mafia máu lạnh vô tình. Ngày đầu nó có hai nhân cách, đứa con sinh ra thuộc nhân cách hiền. Sao lão nhìn thằng Thiên Sơn này vừa gian vừa ác? Lão liếc nhìn Thiên Sơn, biết không thể cứng thì dùng mềm vậy.
Này cậu trai, cậu đáng tuổi con tôi. Nhìn cậu tôi nhớ con trai tôi quá. Tôi già rồi, con nói gì đắc tội mong cậu bỏ qua. Cũng tại tôi lo cho cậu, sợ cậu lầm đường lỡ bước thì bị bắt phí cả cuộc đời. Cậu không thích nghe thì thôi, cậu cất súng đi. Tôi về nhà với con trai tôi coi như không thấy, không có chuyện gì xảy ra.
Mở cửa mau.
Tôi chỉ đi ngang đây, có chìa khóa đâu mà mở.
Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai, ông không có đủ mạng để nghe đâu.
Thiên Sơn lên nòng súng răng rắc, mồ hôi lão đổ nhiều hơn. Lão đưa hai tay ngang đầu lắp bắp nói.
Được được, khi nãy tôi thấy có một tên khóa cửa, chìa khóa hắn vứt bên kia, để tôi qua tìm.
Thiên Sơn mất kiên nhẫn, anh bắn xuống đất sát bàn chân lão cảnh cáo, miệng bắt đầu đếm. 1, 2,
được được, tôi mở cửa ngay đây. Tài lão run run lấy chìa khóa trong túi áo ra mở. Ổ khóa vừa mở thì cũng vừa lúc bên trong Tuấn Nghiêm vừa hay đạp cửa bung ra ngoài, trúng vào người lão ngã nhoài đau điếng. Lão lăn trên nền đất ôm ngực mình ăn vạ. Tôi có lòng cứu các cậu mà các cậu đối xử với già này như vậy sao? Đau chết tôi rồi. Tuấn Nghiêm không thèm chấp, anh bồng Minh An đặt vào chiếc Lamborghini lái đi với tốc độ ánh sáng, bỏ lại phía sau mắt tròn mắt dẹt của Thiên Sơn. Xe của tôi đấy anh bạn. Tuấn Nghiêm chở Minh An nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu. Hơn một giờ trôi qua, bác sĩ Thanh đi ra nhìn Tuấn Nghiêm ái ngại. Xin hỏi, anh là gì của bệnh nhân? Tôi là chồng của cô ấy. Hiện tại bệnh nhân đang mang thai tầm 4 tuần tuổi, nhưng tử cung bị tổn thương rất nghiêm trọng, băng huyết chảy máu không ngừng. Chúng tôi buộc đình chỉ thai kỳ, cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng cho người mẹ. Anh vui lòng ký vào bản cam kết cho bệnh nhân phẫu thuật. Phẫu thuật này có nguy hiểm không? Thành công bao nhiêu phần trăm? Bất kể phẫu thuật nào đều có rủi ro, nhưng cắt bỏ tử cung không phải là ca phẫu thuật khó, 90% thành công. Anh ký vào bản cam kết theo thủ tục thôi. Nghĩa là vẫn có 10% bị biến chứng. Tuấn Nghiêm trừng mắt nhìn vị bác sĩ trẻ, rồi đột nhiên nét mặt trở nên hờ hững lãnh đạm. Anh móc trong túi ra điếu thuốc đưa lên miệng, tiếp tục lấy ra hộp quẹt Zippo mồi thuốc. Rít một hơi dài nhả làn khói lượn lờ, một tay cầm hộp quẹt nhét túi quần, tiến chậm chậm về hướng bác sĩ, nện từng tiếng cộp cộp của giày da trên sàn nhà lạnh toát. Tuấn Nghiêm nắm cổ áo blue ép bác sĩ sát vào tường, cầm hộp quẹt Zippo xoay chuyển trên mấy ngón tay thon dài của mình. Tiếng tách tách đóng mở nắp sắt càng ngày ép sát lỗ tai của bác sĩ. Bác sĩ nghĩ tôi chịu đánh đổi vợ tôi với 10% kia không? Không phải đổi, vẫn còn 90% thành công kia mà. Kết quả như vậy quá hoàn hảo rồi. Với tôi thì không. Bây giờ anh không ký, thì vợ anh không phẫu thuật sẽ tử vong. Bây giờ bác sĩ không chắc 100%, chẳng may rơi vào 10% rủi ro kia. Tôi dám chắc đội ngũ nhân viên cấp cứu hôm nay sẽ bồi táng theo cô ấy. Anh nghĩ anh là ai mà dám hăm dọa chúng tôi? Ở đây có pháp luật. Nơi nào có mặt của tôi thì phải xử theo luật của tôi. Bác sĩ Thành trừng mắt nhìn Tuấn Nghiêm, không nghĩ thời đại nào rồi mà còn có tên ăn nói ngông cuồng như vậy. Thành lén móc trong túi áo điện thoại tính bấm gọi công an, nhưng Tuấn Nghiêm đã liếc thấy tay anh nhanh chóng bật quẹt đưa xuống ngay túi áo blue. Tên bác sĩ bị phỏng giật mình rút tay lên. Tuấn Nghiêm nhếch môi, anh thò tay lấy điện thoại của tên bác sĩ kia, mở màn hình lên xem. Thấy ngay ảnh nền là một cô gái trẻ đang cười rất tươi. Cô bé này nhìn cũng được, làm bạn với vợ tôi có vẻ hay. Anh đừng có làm ẩu, tôi hứa sẽ làm hết sức cứu bệnh nhân. Anh chỉ cần ký thôi, càng kéo dài thời gian, vợ anh sẽ là người lãnh hậu quả đấy. Ký thì tôi không ký, bác sĩ vẫn phải phẫu thuật. Cứu người là nhiệm vụ của thầy thuốc, ký tên và bản cam kết không phải là nhiệm vụ của tôi. Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì, tiễn cô gái trong ảnh kia theo cô ấy mới là nhiệm vụ của tôi. Tên bác sĩ trẻ tức giận thở hồng hộc, nhưng không làm gì được Tuấn Nghiêm. Dù hắn cũng là đàn ông, nhưng sức của Tuấn Nghiêm quá kinh người. Hắn chỉ là sinh viên cầm viết và dao mổ, vốn không thể địch lại anh, nên chỉ có thể chịu trận. Kỳ lạ, xung quanh phòng cấp cứu tại sao lại không có ai? Tùy ban đêm nhưng vẫn có người trực chứ. Bác sĩ Thành nhìn lên camera, hình như cũng đã bị vô hiệu hóa. Hắn đành thỏa hiệp với Nghiêm. Anh không ký cũng được, phiền anh thả tôi ra để vào phẫu thuật cho vợ anh ngay. Được, cứu vợ tôi là việc của bác sĩ. Tiễn vợ bác sĩ theo vợ tôi sẽ là việc của tôi. Thanh hậm hực đi vào phòng cấp cứu. Vào bên trong càng tá hỏa hơn khi đội ngũ bác sĩ phẫu thuật đang bị một nhóm người mặc vest đen bên trong, đồ chống khuẩn màu xanh bên ngoài khống chế. Bác sĩ trưởng khoa bệnh viện quốc tế đang phẫu thuật cho Minh An. Ông mổ nội soi tìm phôi thai đưa ra ngoài, bơm thẳng vào tử cung cô gái nằm giường bên cạnh. Y Lan bị trích thuốc tê nên vẫn biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Chỉ là cô còn bị cho uống thuốc của Thiên Sơn nên tạm thời không nói gì được. Bác sĩ phòng cấp cứu trở thành trợ tá cho bác sĩ trưởng khoa. Sau khi chuyển phôi thành công, Minh An bị thiếu máu mà bệnh viện hết ngay nhóm máu của cô. Bác sĩ trưởng khoa kêu Thanh lấy dụng cụ rút máu của Y Lan chuyển cho Minh An. Thanh trừng mắt dãy này. Anh bị sao thế hả? Cô ấy vừa cấy phôi, bây giờ rút máu thì làm sao đủ sức khỏe nuôi thai? Đó không phải là chuyện của cậu. Cứu bệnh nhân là việc của tôi không cần biết anh tài giỏi thế nào, làm việc ở đâu.
Nhưng ở đây tôi là kíp trưởng, anh phải nghe tôi.
Được, kíp trưởng. Trừ khi cậu làm cho bệnh nhân máu tự nhiên đầy trở lại, hoặc cậu có được 400ml máu chuyển cho bệnh nhân kia. Còn không có thì, có nhìn thấy chồng bệnh nhân chưa? Biết hắn là ai không?
Thanh nhớ lại Tuấn Nghiêm thoáng rùng mình, cũng không dám cãi nhiều. Vị bác sĩ trong phẫu thuật kia đương nhiên anh biết chứ. Giáo sư bác sĩ sản khoa Nguyễn Văn, giám đốc bệnh viện phụ sản quốc tế ở thành phố. Anh ta tuy còn trẻ nhưng đã đạt nhiều bằng khen trong y học. Anh ta ngoài việc nổi tiếng về tài giỏi, còn có tiếng về thẳng thắn, không bao giờ sợ ai đe dọa. Nhưng nay anh ta lại kiêng nể cái tên ngoài kia như vậy. Tốt nhất là Thanh nên im lặng. Có vấn đề gì đổ hết lên vị giáo sư là xong. Coi như số cô gái cấy phôi kia xui vậy.
Thanh lặng lặng đi rút máu của Y Lan chuyển cho Minh An. Sau hơn 5 giờ cả hai được đẩy ra ngoài, nhưng Minh An vẫn chưa tỉnh. Nghiêm nhìn vị giáo sư thắc mắc, giáo sư đành bất lực thở dài.
Tôi chỉ có thể trị được thứ hữu hình, hiện trạng bệnh nhân đang tiến triển tốt. Còn vì sao bệnh nhân chưa tỉnh? Có thể do tâm bệnh. Cậu nên tìm bác sĩ tâm thần, tâm bệnh chỉ có thể trị bằng tâm dược.
Ý của giáo sư là ca phẫu thuật tách phôi thành công, may mắn thai chưa làm tổ nên tách dễ dàng. Vết thương trong tử cung đã được xử lý, thuốc mê đã tan. Theo lý thuyết thì bệnh nhân đã phải tỉnh rồi. Nhưng thực tế bệnh nhân vẫn không tỉnh, ngủ rất say. Các chỉ số điện não đồ đo được là của một người đang bị hôn mê sâu. Ngủ là một cách để bệnh nhân trốn tránh thực tại. Đây là một vấn đề ngay cả y học cũng khó giải thích. Không biết lý do gì bệnh nhân tự lựa chọn cách ngủ sâu không thức. Các chuyên gia trong lĩnh vực tâm thần học định nghĩa đây là một loại tổn thương tinh thần. Cho về mặt sinh lý ổn cả, nhưng vẫn phải xem ý chí của bệnh nhân. Con người có khả năng tự chữa trị, khi phải chịu đả kích, não bộ của con người sẽ tự động xóa đi những ký ức có thể làm tổn thương tới bản thân, hoặc khi một người ngã bệnh, giấc ngủ có khi lại là cách chữa trị tốt nhất.
Sau đêm đó, Minh An hôn mê đã được một tuần. Nói hôn mê cũng chưa đúng lắm, Minh An chỉ là đang ngủ say. Gặp ác mộng, đôi con ngươi của cô cũng lay động, thậm chí cô còn khóc trong giấc mơ. Tuấn Nghiêm từ đầu tới cuối vẫn túc trực bên giường bệnh quan sát cô. Dù chỉ một phản ứng rất nhỏ của cô, anh cũng lập tức gọi bác sĩ tới. Nhưng cuối cùng vẫn là tiếng thở dài của bác sĩ. Bác sĩ Dũng, trưởng khoa thần kinh bệnh viện thành phố, đã được mời lên hội chẩn bệnh của Minh An. Ông nghi ngờ rằng tế bào não của cô bị tổn thương. Để chắc ăn, ông Dũng đã cho chụp cắt lớp, kiểm tra tổng quát đều đã làm cả, nhưng không hề phát hiện ra bệnh trạng gì rõ rệt. Lý do duy nhất được đưa ra là quá trình phải chứng kiến một số cảnh tượng kinh khiếp sợ hãi. Bây giờ lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh cũng là rất bình thường. Cuối cùng Tuấn Nghiêm đành lục lại hồ sơ tâm thần của Minh An, tìm bác sĩ chữa trị của cô năm xưa tới khám. Nay ông cũng đã lên làm tiến sĩ. Sau khi lên Đà Lạt quan sát Minh An, tiến sĩ Ngô thở dài lắc đầu. Người bệnh sau khi phải chịu kinh hãi quá độ chắc chắn sẽ chọn cách ngủ say để bảo vệ các chức năng sinh lý. Đây là phản ứng có tính bản năng của con người, là khoảng thời gian để hệ thống thần kinh điều chỉnh và xây dựng lại. Khi nào cô bé có thể tỉnh lại thì phải xem tình trạng, ý chí của chính bản thân cô. Tuấn Nghiêm quá nôn nóng, anh không muốn mình bị động phó mặc cho Minh An thời gian. Anh gần phát điên, tìm đủ tất cả y bác sĩ giỏi nhất để trị cho cô. Tiến sĩ Ngô cũng thấy khó xử, suy nghĩ rồi nói.
Tôi không sợ cô bé ngủ say, chỉ sợ cô bé đang lấy giấc mơ để trốn tránh hiện thực. Nếu trong cuộc sống thực tại, con người ta phải trải qua một sự đả kích khốc liệt, hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng, thì não bộ sẽ tự động chọn một số cách thức để tiến hành xóa bỏ ký ức đó, ví dụ như hôn mê bất tỉnh. Những người hôn mê bất tỉnh không phải mất đi hoàn toàn ý thức, ngược lại ý thức của họ lại mạnh mẽ, nên họ sẽ tự xây dựng một thế giới khác của riêng mình. Thế giới trong giấc mơ cũng sinh hoạt như người bình thường, chỉ khác là người ở trong đó sẽ không biết mình đang mơ, mà sẽ nghĩ giả là thật, cũng có vui buồn và dằn vặt hân hoan. Giấc mơ đó có thể là khát vọng được thoát đi hiện thực của người bệnh, cũng có thể là sự thức tỉnh của tiềm thức. Những mảng ký ức đen tối mà cô bé muốn quên. Cô bé tỉnh lại hay không thì phải xem cô bé có muốn đối mặt với nỗi đau thảm khốc của mình hay không. Tuấn Nghiêm càng nghe càng căng thẳng, chân mày anh cau lại thành hai rãnh sâu trên trán. Một lúc sau anh cất giọng trầm khàn hỏi,
Nếu cô ấy mãi không tỉnh lại thì sao?
Thì đó chính là hiện tượng sống thực vật thường gọi trong y học.
Không.
Bà Minh Anh từ ngoài bước vào, đi tới chỗ tiến sĩ, nắm tay ông khẩn khoản.
Xin ông hãy cố nghĩ cách giúp con bé. Con tôi còn trẻ và xinh đẹp như vậy, con của nó đang lớn từng ngày, nó sao có thể thành người thực vật được?
Tôi cũng rất muốn giúp cô bé, nhưng tôi thật sự lực bất tòng tâm.
Lẽ nào bác sĩ không có một cách nào sao? Mấy kiểu như thôi miên dẫn dắt, hoặc là có thể đi vào tiềm thức của con bé, gọi con dậy chẳng hạn. Giống như 16 năm trước ông cũng từng thôi miên để con bé sống vui vẻ còn gì.
Vị tiến sĩ ngạc nhiên nhìn bà Minh Anh. Thời đại nào rồi mà một người hiện đại như bà Minh Anh lại hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy? Nhưng rồi ông nghĩ, có lẽ do bà quá yêu thương con nên tự mị chính mình. Ông cảm thông cho bậc làm cha mẹ, tháo kính ra xoa xoa mi tâm, tử tốn nói:
chúng ta sống ở thực tế, không ai có thể đi vào suy nghĩ của người khác, giấc mơ lại càng không thể. Tôi biết bà chị đây lo cho cô bé, nhưng não bộ là khối cấu trúc phức tạp của con người. Nó có suy nghĩ, hành động không cần sự điều khiển từ cơ quan khác. Bây giờ cô bé rất có thể đang tự xây dựng một thế giới khác trong giấc mơ của mình. Con người sau khi bị thương sẽ tìm thuốc bông băng, còn khi tinh thần bị tổn thương, giấc mơ chính là bông băng tốt nhất. Điều này chỉ có thể chứng tỏ cô ấy đã nhớ lại những gì không nên nhớ, mà chuyện này nhất định đã khiến cô ấy không muốn sống nữa. Nhà mình nhớ lại xem, dạo gần đây cô bé có gặp đả kích nào đến nỗi không muốn sống không? Nếu không có thì khẳng định là chiếc hộp Paroda trong quá khứ đang dần được cô bé mở ra.
Ý ông là tai nạn 16 năm trước?
Có thể lắm.
Nhưng chẳng phải ông thôi miên tẩy ký ức của Minh An còn gì?
Thôi miên chỉ là phương pháp tạo một ký ức mới đè lên ký ức cũ. Nhưng những ám ảnh vẫn ở đó, nào đâu mất đi được. Thế nên tôi đã nhấn mạnh phải quan sát cô bé trong 10 năm. Nhờ thời gian thì não bộ sẽ tự xóa gọi là quên, chứ mình không thể tác động được.
Bà Minh Anh tuy không hiểu lắm mấy từ chuyên môn trong y học, nhưng bà hiểu tiến sĩ nói gì. Hoa sen nhỏ của bà vì những nỗi đau năm xưa bị hành hạ đủ rồi, bây giờ nó chỉ muốn sống trong thế giới của riêng nó mà thôi. Bà khẽ thở dài, kéo áo chậm nước mắt, tiễn ông tiến sĩ ra ngoài. Tuấn Nghiêm vẫn trầm mặc từ đầu tới cuối. Anh ngồi bên giường bệnh lặng lẽ quan sát Minh An. Nhìn hoa sen nhỏ nhắm nghiền hai mắt nằm đó, còn tìm anh như bóp vụn, xé rách. Nỗi đau bị tra tấn năm xưa, vết sẹo sâu còn đó. Những giấc mơ ám ảnh anh mỗi đêm cũng không kinh khủng như bây giờ. Hoa sen nhỏ của anh vô tư đáng yêu như thế, nhưng lại như đang phải chịu khổ dày vò trong giấc mơ. Anh rất muốn có được một năng lực nào đó để có thể đi vào giấc mơ của cô, nói với cô trong mơ rằng tất cả đã qua rồi, con đã an toàn, đừng tiếp tục ngủ nữa, em phải thức để làm mẹ, chăm sóc thiên thần của chúng ta. Tuấn Nghiêm vuốt ve khuôn mặt Minh An, tiếp xúc với làn da non mịn thường ngày, vẫn bừng sức sống với nụ cười rạng rỡ. Dường như đầu ngón tay anh cũng nhói đau, một nỗi đau buốt từ tim, có phải anh đã đòi hỏi quá nhiều chăng? 16 năm trước, anh đẩy cô vào nỗi đau. 16 năm sau anh tiếp tục dày vò ép cô giết con ruột của mình. Bây giờ cô đang sống trong thế giới của riêng mình. Anh muốn cô tỉnh lại, thoát khỏi mộng đẹp vì anh. Anh từng nói cho anh ích kỷ với cô một lần, nhưng nào phải một lần chứ? Anh sai rồi. Tối ấy, sau khi anh tìm được vị trí của Minh An, khi anh xông vào căn nhà đó, anh đã sợ hãi biết bao. Sợ phải nhìn thấy hoa sen nhỏ chỉ còn cảnh hoa giã cánh. Tất cả tội lỗi đều là của anh. Vốn dĩ cô có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, không thì cũng được sống vui vẻ như bao người bình thường khác, chứ không phải chịu cảnh bị ngược đãi tinh thần lẫn thể xác nhiều lần như vậy. Nếu có luật nhân quả, tại sao không phải là anh nhận mà người gánh chịu lại là cô ấy? Vì sao duyên nợ của họ trở thành nghiệt duyên? Một tuần chậm chạp trôi qua, Tuấn Nghiêm không còn nóng giận nữa. Anh dường như thờ ơ với mọi thứ xung quanh Triệu Minh An. Anh trở nên điềm tĩnh như ngày nào. Anh vào bệnh viện chăm sóc cho Minh An như người chồng thực thụ, từ lau người, thay đồ, thay bọc chất thải. Với anh bây giờ, Minh An đang ham ngủ, thế thôi. Với Trần Gia thì khác, sự bình tĩnh điềm đạm của Tuấn Nghiêm lại khiến họ lo lắng. Vì anh quá yên lặng, cũng quá thản nhiên, có lẽ đang ẩn giấu một sự nguy hiểm. Phần ác đang được nung nấu để trỗi dậy. Minh An đã xóa ký ức còn nhớ lại được. Huống chi Tuấn Nghiêm đã mang phần quá khứ ám ảnh đó suốt 16 năm. Phải chăng như tiến sĩ nói, khi con người vượt ngưỡng chịu đựng, tâm lý sẽ thay đổi. Một là yếu đuối trốn tránh trong giấc mơ, hai là cố nén cho chặt chờ ngày bùng phát. Trong lúc Tuấn Nghiêm đưa Minh An đi bệnh viện, mình Thiên Sơn ở lại đối phó với Lão Thịnh dễ như trở bàn tay. Nhưng bất ngờ là Bi Long dẫn theo đàn em về ổ. Hắn thấy con mồi đã sổng, điền tiết dồn lực tấn công Thiên Sơn. Thiên Sơn dù có tài giỏi cỡ nào cũng không để một chọi nhiều người. Sau khi quần thảo nhau thấm mệt, Thiên Sơn buộc lòng mở đường máu chạy tới khu vực hồ trong đêm giá rét. Thiên Sơn bấm đồng hồ gửi định vị cho Thiên Vũ, ba của anh, lần cuối rồi nhảy vào dòng nước đen lạnh. Thiên Vũ biết tin con trai gặp nạn, đã cho người của A Ca kết hợp với Huyền Long lên Đà Lạt tìm kiếm. Nhưng một tuần trôi qua vẫn bặt tăm. Đến khi Thiên Vũ nhận được một đoạn clip quay lại bóng lưng của Thiên Sơn đang bị truy đuổi, và anh đã nhảy xuống hồ kèm theo một đoạn tin nhắn gặp lại Thiên Sơn, phải trao đổi Minh An. Dù nảy tình giao hảo hai gia đình, nhưng Thiên Vũ cũng không thể vì người ngoài mà bỏ mặc sống chết của con trai, nên ông vẫn giữ im lặng, tìm thời cơ thích hợp bàn bạc với Tuấn Nghiêm. Trần Giang Nghiêm thấy anh mình đã bình thường, anh quyết định nói chuyện về Thiên Sơn. Anh Bo, X muốn trao đổi Thiên Sơn với Minh An. Bọn chúng đã bắt được Thiên Sơn. Điều này chưa thể xác thực, chúng chỉ gửi đoạn clip quay bóng lưng Thiên Sơn cho bác Vũ. Bên AK nói gì không? Bác Vũ đang chờ chúng ta. Được, em sắp xếp cuộc hẹn đi, anh sẽ mang Thiên Sơn trở về. Anh Bo, sức khỏe của anh. Không đáng lo, xét về tình hay lý, chúng ta đều nợ nhà Thiên Sơn. Lần này dù có phải đổi lấy sinh mạng của anh cũng xứng đáng. Trần gia còn có em, nhưng gia đình bác Vũ có mỗi Thiên Sơn. Bọn X biết Minh An đang điều trị ở bệnh viện nên mới cho Tuấn Nghiêm thời gian. Chúng muốn đổi lấy người trong tình trạng sức khỏe tốt nhất. Không nghĩ chỉ mới một tuần mà Tuấn Nghiêm đã đồng ý gặp mặt. Hai bên hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nằm phía dưới thung lũng. Xung quanh là nông trại nhà lồng để dễ dàng mai phục quân cho phòng thủ. Nhưng khó tấn công, vì dễ chúng người dân vô tội kinh động đến công an thì cả hai bên đều không muốn. Tuấn Nghiêm ngồi đối diện với Bi Long, Giang Nghiêm canh phòng bên ngoài. Bi Long lên tiếng. Y Lan đâu? Mày chỉ nói trao đổi Minh An, không nói đến Y Lan. Tụi mày gan, ngay cả Y Lan cũng dám bắt. Được, không trả Y Lan thì tao lấy Thiên Sơn một cánh tay. Dứt lời, Bi Long nhìn thuộc hạ, một tên gật đầu mở laptop bấm bấm gì đó. Một đoạn video trực tiếp hiện lên, hắn đặt lên bàn cho Tuấn Nghiên xem. Trong màn ảnh, Thiên Sơn đang bị trói quạt tay ra sau, ngồi trên ghế gục mặt. Một tên tới gần, hắn nắm cằm Thiên Sơn ngửa lên cho Tuấn Nghiêm thấy mặt. Hắn đi vào góc khuất rút ra thanh mã tấu rất dài, đi tới sau lưng Thiên Sơn chuẩn bị chém xuống. Đôi mắt Tuấn Nghiêm chuyển trầm, anh lấy thuốc ra mồi, nhàn nhạt nhả làn khói trắng lượn lờ. Y Lan chứ gì? Được, thả người. Tuấn Nghiêm vừa dụi thuốc, ngay lập tức Y Lan được đưa vào. Sắc mặt Y Lan nhợt nhạt, còn xanh xao hơn cái ngày ở dãy. Bi Long nhìn Y Lan cau mày, hắn đứng lên đi đến đỡ Y Lan ngồi xuống ghế. Em bị làm sao? Bọn chúng tra tấn em. Không, do em đang mang thai nên hơi mệt. Mang thai? Phải, là con của Tuấn Nghiêm. Anh hai, anh tha cho anh ấy đi, coi như vì cháu của anh. Y Lan, em biết tình cảm anh đối với em không phải dành cho em gái. Tại sao em dám mang thai con hắn? Em lừa anh đúng không? Em gặp hắn không bao lâu, làm sao có thai được? Anh hai, từ hôm ở dãy tụi em đã... Anh hai, tình cảm không thể ép buộc. Chẳng phải anh có Minh An đó sao? Em chẳng qua chỉ là thế thân. Nếu anh thật sự coi trọng em, thì người anh đổi là em, chứ không phải Minh An. Em thì biết gì? Chẳng phải anh đang đổi em đó sao? Em chẳng qua chỉ là người dự bị hay ho gì chứ? Em câm đi. Người ta nghĩ anh thế nào anh không quan tâm. Nhưng tại sao anh đối tốt với em lại không thấy hả? Anh tốt với em, còn Minh An thì sao? Nếu anh từ bỏ Minh An, thì em sẽ theo anh. Trong tình yêu, ai không được yêu là kẻ thứ ba. Em không muốn làm người thứ ba. Anh hai, xem như vì đoạn ân tình bao nhiêu năm qua, anh tha cho em và Tuấn Nghiêm lần này đi. Dù sao em cũng thuộc, anh hưởng hết rồi.
Em chỉ muốn sống cùng chồng con yên ổn tháng ngày còn lại thôi.
Bi Long nhìn Y Lan nghĩ nghĩ gì đó. Hắn nhìn dáng vẻ xanh xao của cô cũng cảm thấy bất nhẫn. Ngẫm lại lời Y Lan cũng đúng. Thay vì diệt cỏ tận gốc, chỉ bằng hắn biến Minh An thành người đàn bà của mình, thì khác nào hắn có lệnh tiễn, hổ mọc thêm cánh, đường đường chính chính lên làm lão đại. Tội dại gì hy sinh đàn em. Hắn gật gù quay sang nhìn Tuấn Nghiêm. Nể tình em gái tao, chỉ cần mày chịu cưới Y Lan, buông tha Minh An, tao sẽ thả Thiên Sơn.
Không thể, tôi sẽ không cưới Y Lan, Minh An là vợ tôi.
Y Lan có phải đang mang thai con mày không? Nếu Minh An thực sự là vợ mày, thì lúc ở sân bay, em mới không trốn mày để tao bắt được.
Tuấn Nghiêm, cưới Y Lan, mày làm thông gia với X, bớt đi một kẻ thù. Mày lựa chọn bạn thân và con ruột mày hay người vợ trốn chạy. Kẻ thù hay bạn chỉ trong một lời nói. Nghĩ xa hơn một chút, Trần gia có bao nhiêu nhân viên, tao cũng có số lượng tương đương. Nếu thực sự là kẻ thù, thương vong sẽ khó tránh khỏi. Đánh đổi mọi người vì một người đáng không? Huống hồ tao chỉ kêu mày thả con bé, chứ tao có kêu mày giao con bé cho tao đâu. Tao sẽ đường đường chính chính theo đuổi Minh An. Tao không tin tao không bằng đàn ông Trần gia mày. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của tao.
Tại sao phải là Minh An?
Tao không có nghĩa vụ báo cáo lý do với mày, thích thì nhích thôi.
Anh hoàng tử, xem như vì đứa bé đi. Hoa sen nhỏ của anh, một lòng muốn bảo vệ con của anh không muốn sao?
Tuấn Nghiêm hít thở không thông, tay bấu vào tay ghế muốn chóc cả móng. Bì Lòng liếc nhìn Tuấn Nghiêm khinh khỉnh cười. Hắn gõ gõ laptop, màn hình hiện ra hình ảnh của Thiên Sơn. Lần này Thiên Sơn đã có thể nói chuyện.
Tuấn Nghiêm, bạn muốn tôi chết sao mà còn suy nghĩ hả? Đàn bà là quần áo, anh em là chân tay, hiểu không?
Thiên Sơn.
Ừ.
Chúa tể rừng xanh là cọp hay sói?
Chúa tể rừng xanh tất nhiên là cọp rồi.
Lúc nào rồi còn nói mấy chuyện vớ vẩn đó?
Được, tôi đồng ý cưới Y Lan. 3 ngày sau cử hành hôn lễ.
Tốt, nhanh gọn lẹ, phong cách chủ thượng có khác.
Yên tâm, tao sẽ chăm sóc bạn mày trắng trẻo mập mạp sự đám cưới của mày.
Y Lan, xem như đây là món quà anh dành bù đắp cho em. Hy vọng em không hối hận với lựa chọn của mình.
Anh hai, cảm ơn anh. Em cũng chúc anh sớm đạt thành mơ ước. Minh An là cô bé thiện lương, hãy đối tốt với cô bé.
Đương nhiên, chỉ có em ngu si mới từ chối lòng tốt của anh. Về bên đó, tự liệu lấy thân. Từ bây giờ chúng ta không còn là người nhà nữa.
Chuyện đời vẫn hay trêu đùa người ta. 100.000 hạt mưa, không có hạt nào rơi sai chỗ. Vòng đi vòng lại thì ra giữa người và người đều có những mối quan hệ tương quan với nhau. Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Anh hoàng tử đã từng khắc sâu trong trái tim cô lại bị cô lãng quên. Ngay cả thân phận của cô là ai, cô cũng không nhớ. Thế là số phận đã an bài cho Tuấn Nghiêm tới bên cạnh cô, là muốn nhắc họ về mối tình thời thơ ấu, hay đã định sẵn bắt cô nhớ lại những chuyện kinh khủng không nên nhớ, kết thúc mối nghiệt duyên để cô tìm lại chính mình.
Minh An theo ba mẹ về quê chơi, ba cô là tiến sĩ hóa học, thỉnh thoảng được mời tới các bệnh viện để giảng dạy cho sinh viên y khoa. Ngày đó xui khiến sao mà cô nặng nặc đòi theo ba cho bằng được, hết cách nên ba đã chở cô theo cùng.
Minh An nhảy chân sáo qua các dãy hành lang, đi ra khu triển đồi bên cạnh bệnh viện hái hoa. Cô bé hái được rất nhiều hoa, nhưng khi quay lại đã bị lạc đường. Cô bắt đầu sợ, cố gắng không khóc tìm đường về. Rồi cô gặp một ngôi nhà không có cửa, bên trong có ánh đèn. Minh An rón rén vào đó, gặp một anh rất đẹp trai, đẹp như hoàng tử trong chuyện cổ tích mẹ hay kể. Cô không biết tên anh ấy, chỉ nhớ được hình dáng của anh ấy. Anh ấy có một đôi mắt màu nâu trầm giống ba cô, cương nghị nhưng vẫn rất nhu tình, khiến cô cảm thấy yên tâm. Một ánh nhìn vững vàng của anh đã khiến Minh An cô không còn sợ gì nữa. Khi ở bệnh viện, Tuấn Nghiêm từng nói anh có vết sẹo to hơn của cô. Lúc đó cô vẫn còn nghi ngờ anh xí gạt an ủi mình. Nhưng cô nhớ rồi. Đêm yêu thương, lúc anh nằm trên cô sờ được ngay cổ tay anh đúng là một vết dài và sâu, mà thường ngày đã bị vòng tay anh che lấp. Nó trùng khớp với năm đó. Anh hoàng tử vì cứu cô đã bị ông chú bạm trợn kia cắt gần tay. Tuấn Nghiêm chính là anh hoàng tử năm đó.
Cô ra sức chạy ra ngoài, khi chạy tới bên dòng suối cạn thì đã hết đường.
Cô nhìn thấy bên kia suối có ánh đèn pin. Minh An im lặng quan sát xem có phải ba tìm mình hay không. May mắn người bên kia quả thật là ba của cô. Ông vừa cầm đèn pin vừa gọi tên cô. Cô mừng quính tính la lên kêu ba, thì phía sau có một tốp người chạy tới. Minh An vội núp vào bụi cỏ gần đó trốn. Cô thấy rõ ba cô đứng bên kia, tay vẫn cầm đèn pin híp mắt nhìn bọn chúng. Bọn người này nhanh chóng chạy ảo qua vây quanh ba của cô. Tay tên nào cũng cầm dao dài lóe sáng trong đêm. Bọn chúng nói gì đó với ba của cô. Cô nghe không rõ, chỉ thấy một lúc là bọn họ nhào tới tấn công ba của cô tới tấp. Ba của cô không biết từ lúc nào mang theo súng. Ông vừa né vừa nổ nhiều phát súng chát chúa vang lên. Trong tích tắc, tất cả đám người kia ngã như dạ. Minh An mừng rỡ chạy ra kêu ba. Người đàn ông bên kia suối nghe tiếng con gái, nhanh chóng vứt khẩu súng chạy qua ôm con. Một tên giang hồ bị thương nhìn khẩu súng. Hắn sáng lồm cồm bỏ dậy, nhặt súng hướng về phía ba của Minh An bóp cò. Ba lo cho cô, đâu có để ý xung quanh, nên hứng chọn viên đạn vào lưng. Máu loang đỏ cả chiếc áo sơ mi ông mặc. Ông ôm chầm lấy con gái, cố chịu đau nhặt viên sỏi dưới chân chuẩn xác, xoay người ném ngay mắt phải của hắn. Lần này hắn gục thật sự. Ông đi lại rút lấy súng trong tay tên giang hồ, thay băng đạn khác, nhét vào tay Minh An. Con gái cầm lấy, đi men theo con suối này, con sẽ thấy một bản làng. Con vào đó nói là con của ba, sẽ có người đưa con về khách sạn với mẹ. Sao ba không đi với con sợ lắm. Ba đã dặn sao, dù có chuyện gì cũng không được khóc, nhớ chưa? Đây là súng cao su đồ chơi phòng thân mà ba chỉ con chơi đó. Con kéo thanh này ra sau, ngón tay con xỏ vô đây và bắn nếu ai đó muốn gây bất lợi cho con. Ba hơi mệt, nghỉ chút rồi ba theo sau. Chúng ta sẽ chơi trò 5-10. Con là người chơi, ba là người bị. Xem ai gặp mẹ trước. Không sợ, có ba ở đây rồi, không được sợ. Minh An gật gật, cô đỡ ba ngồi dựa vào tảng đá. Minh An dù hoảng sợ, nhưng nghe lời ba cố mím môi không khóc. Cô cầm súng có thể chọn về nhà. Nhưng cô nhớ tới anh trai ấy, anh trai đã bị thương vì cô, rồi nghĩ tới tình cảnh có thể anh ấy sẽ chết nên rất sợ hãi. Cô không thể kêu ba cứu anh được, nên quyết định quay về tìm anh ấy. Kết quả khi trở về chỗ lúc trước, anh hoàng tử đã biến mất, chỉ còn vệt máu đỏ lòm trên sàn nhà. Minh An vội quay lại con suối chỗ ba mình, cô thấy ông đang với hai người khác đánh đập rất dã man. Không suy nghĩ, Minh An đưa súng lên và bắn. Do được ba tập luyện từ nhỏ, nên Minh An giống ba bắn rất chuẩn xác. Cô nhét súng vào bóp, chạy tới chỗ ba. Ông nhìn con gái thở mệt nhọc, miệng phút chốc lại phun ra ngụm máu đỏ lòm hai hàm răng. Sao con còn quay lại? Con không bỏ ba đâu. Con ở đây bảo vệ ba, con có súng, con không sợ nữa. Ngốc, súng này ba chế riêng làm đồ chơi cho con, rất nhẹ và tính sát thương không nhiều. Chỉ bảo vệ được một người thôi. Con mau đi đi, ba nghỉ chút rồi theo sau liền. Chúng ta đang chơi 5-10, con nhớ không? Tiếng súng kinh động đến Sơn Bè. Hắn gầm gừ theo hướng tiếng súng chạy ra suối. Nhìn thấy Minh An đang nói chuyện với kẻ thù liền sáng mắt. Hắn chạy nhào tới ôm con bé từ phía sau nhấc ngang hông, tặng thêm cho ba của cô bé một đao trước bụng rồi lôi con bé ngược lại vào căn nhà hoang. Cô bé bị cắp ngang hông, nhìn ba trợn trừng đang cố với theo mình. Cô la hét, giơ tay đánh hắn nhưng chỉ tốn công vô ích. Cuối cùng ba của cô ngã ngang, đôi mắt vẫn hướng về phía cô trong vô vọng. Sau đó, hắn quăng cô vào nhà hoang, bàn tay xé áo cô ra rất hung hãn. Cô gào khóc ầm ĩ và hoảng sợ, không biết hắn định làm gì. Hắn cười ghê rợn, cởi thắt lưng ra. Cô nhìn thấy giữa hai chân hắn có một vật rất gớm ghiếc đang đung đưa. Hắn cầm vật thể khó coi hướng về phía cô, sau đó kéo cô tới. Hắn đè xuống, cô đau đớn la hét vỡ cổ họng, tay chân cua quào. Cô nhớ tới khẩu súng của ba. Cô móc ra, nhắm hướng dị vật kia và bắn liên tục đến khi súng hết đạn, rồi không còn biết gì nữa. Tuấn Nghiêm bị nhốt trong lu nước, nghe tiếng súng vội dùng thân làm ngã lu nước, lồm cồm thân trần như nhộng bỏ tới gian nhà nhốt một mình ban đầu. Cảnh tượng anh nhìn thấy thật đau lòng. Tên Sơn Bè đang nằm trên người kẹo bông nhỏ, hạ thân cả hai đầy máu. Hắn thì đã xuống địa ngục. Kẹo bông của anh vẫn còn thoi thóp. Bàn tay của kẹo bông đang nắm chặt cây súng thật. Súng được tinh chế bằng silicon chịu nhiệt nên rất nhẹ vừa bàn tay cô. Đạn cũng được thiết kế nhỏ lại ít thuốc súng nhưng vẫn sát thương. Tuấn Nghiêm đỡ cây súng của Minh An lau sạch dấu tay của cô. Tự mình cầm lấy in dấu vân tay của anh. Nghiêm tính đỡ cạo bông đi nhưng hạ thân bị cương cứng. Đầu óc mơ màng như phê thuốc. Tên Sơn vừa rồi chắc chắn lấy thuốc viện cho anh uống giảm đau đây mà. Lo mình không thể tự chủ, Tuấn Nghiêm lùi cái xác mang ra ngoài. Sợ cạo bông tỉnh lại sợ hãi, rồi quay vào một lần nữa tự trói chân mình, ngồi thu lu một góc chờ cơn qua đi. Chưa được bao lâu thì bà Minh Anh tới. Bà cứ ngỡ là Tuấn Nghiêm làm nên tính giết anh. Suy đi nghĩ lại chỉ bổng Minh An đi cấp cứu. Đôi mắt Minh An đảo liên tục, cô bừng tỉnh. Mở mắt ra ở một nơi xa lạ. Phải một lúc cô mới biết mình đang ở bệnh viện. Vậy là Tuấn Nghiêm một lần nữa đã cứu cô. Bất giác Minh An mỉm cười theo thói quen sờ lên bụng của mình. Phần bụng nhẹ tênh, Minh An hốt hoảng lật đật bước xuống giường muốn gặp Tuấn Nghiêm hỏi cho rõ. Nhưng phòng bệnh của cô canh phòng bởi hai nhân viên mặc vest đen. Họ thấy cô tỉnh nên vội gọi ngay cho Tuấn Nghiêm. Đầu dây bên kia không tỏ vẻ gì vui mừng và cũng không chịu gặp cô. Anh chỉ phân phó cho bác sĩ tới khám rồi cúp máy. Minh An ngớ ra. Tại sao nhốt tôi muốn ra ngoài. Cô ráng chờ hết hôm nay, chủ thượng sẽ trả tự do cho cô. Tại sao phải hết hôm nay mà không phải là bây giờ? Hôm nay chủ thượng thành hôn. Thành hôn với ai? Cô Y Lan. Minh An chết sững vài giây, nhếch môi tự cười rồi ngoan ngoãn vào phòng. Vậy thì chúc mừng anh ấy. Cô đóng cửa, hai người lính canh nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu. Cái gì cũng có thời hạn, tình yêu cũng vậy. Trong phòng, Minh An ngồi trên giường với đôi mắt giáo hoành. Cô sờ lên phần bụng rỗng, nở nụ cười man dại. Trần Tuấn Nghiêm, không ngờ anh táng tận lương tâm như vậy. Anh giết con chỉ vì sợ vướng bận không đến được với mối tình đầu. Anh ác vậy, đứa bé là cả mạng sống của tôi kia mà. Sau khi cười cho đã, 2 phút sau đã có y bác sĩ đến thăm khám cho cô. Lúc họ đi ra không nói gì với vệ sĩ, mà chỉ lặng lặng đi về phòng. Hai người vệ sĩ thì nghĩ chắc sẽ báo cáo với Tuấn Nghiêm, nên cũng không nghi ngờ. Đoàn tới cua quẹo, Minh An sẽ theo lối thang thoát hiểm rời đi. Cô tính mượn điện thoại gọi nhờ cho ba, nhưng nhớ lại ba vẫn đang bệnh, còn mẹ chăm sóc ba nên thôi. Nếu cô biết cô hôn mê đã lâu, ba mẹ đang lo cho cô thì mọi việc đã khác. Minh An ra ngân hàng số, scan dấu vân tay và khuôn mặt rút tiền. Cô mua đồ thay xem tin tức hôm nay. Quả nhiên đám cưới thế kỷ, cháu đích tôn Trần gia cưới vợ, đãi tại dinh thự riêng lớn nhất Đà Lạt. Minh An cười gằn, đưa tay sờ lên bụng. Mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con. Minh An vào trung tâm mua sắm, bộ đồ da giải tay ôm sát cơ thể, mặc che phủ bên ngoài là bộ đầm maxi trắng thướt tha. Minh An nhìn mình trong gương tự mỉm cười. Cô kêu taxi không vội tới đám cưới ngay, mà đi tới một địa chỉ lạ. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ bên triền đồi cỏ hồng. Hàng rào sơn trắng phủ kín bởi dây hoa sử quân tử. Minh An ngập ngừng mở cửa bước vào trong. Khung cảnh vừa xa lạ vừa quen. Trái tim cô thoáng xao động vì điều gì đó thiêng liêng của tuổi thơ. Minh An đi tới bên chậu cúc họa mi. Lục trong đó tìm chìa khóa. Bao hình ảnh như thước phim quay chậm. Thiền Vũ bồng một bé gái trên tay đi trên triền đồi cỏ hồng. Vừa đi vừa kể cho cô nghe về bộ truyện Em gái, anh yêu em. Bé gái rất thích thú nghe. Để khi vừa biết chữ, cô bé đã nghiền ngẫm trọn bộ về series Chồng anh là ai. Mẫu nam chính dần in đậm vào tâm hồn bé thơ, mà chính bản thân cô không hiểu tại sao. Minh An mở cửa rào đi vào nhà, đi lên căn phòng nhỏ trên tầng 1. Cánh cửa đã đọng bụi thời gian, ngôi nhà cũng lạnh lẽo vì không ai ở. Nhưng với Minh An lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Căn phòng ngủ màu hồng hiện ra vẫn tinh tươm sạch sẽ. Minh An bất giác mỉm cười. Cô ngồi trên bàn phấn, mở ngăn kéo tủ. Bên trong vẫn còn khẩu súng hơi trong suốt. Đôi mắt vốn ngây thơ của cô đột nhiên chuyển trầm. Cô cầm khẩu súng lên quan sát, thành thục lên nòng, môi anh đảo khẽ nhếch. Minh An cất vào bóp đầm, nhìn lại căn phòng thêm lần nữa, dứt khoát rời đi. Hôm nay Minh An tuy mặc đầm trắng nhưng lại chọn trang điểm tông đậm như ngày cưới của cô. Chỉ khác là hôm nay cô và Tuấn Nghiêm
đổi vai cho nhau. Tại một dinh thự sang trọng bậc nhất Đà Lạt, Tuấn Nghiêm diện cho mình bộ đồ tây đen từ áo sơ mi đến áo khoác. Cà vạt không thắt, nút áo vest không gài, thậm chí hai nút áo sơ mi trên cùng còn không gài. Tóc không chải keo, tùy hứng để mái 46. Chồng anh không có dáng vẻ gì của một chú rể. Y Lan hôm nay rất đẹp, cô chọn bộ áo cưới cúp ngực khoe trọn bờ vai trần đầy đặn. Cơ thể bước vào giai đoạn đầu của thai kỳ nên nở nang hơn, càng tôn những đường cong thêm rõ nét. Lễ đường hôm nay, không một ai của Trần gia tham dự, chỉ có bên nhà gái là mẹ cô dâu và Bi Long. Hai người đứng bên nhau, nghe MC đọc lời tuyên thệ. Cô Y Lan, cô có bằng lòng nhận anh Trần Tuấn Nghiêm làm chồng, dù có nghèo khổ, bệnh tật cũng không rời xa. Cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc buồn vui đến cuối cuộc đời không thay đổi. Tôi đồng ý. Anh Tuấn Nghiêm, anh có đồng ý nhận cô Y Lan làm vợ, dù có nghèo khổ bệnh tật cũng không rời xa. Cùng nhau san sẻ mọi buồn vui đến cuối cuộc đời không thay đổi. Tuấn Nghiêm từ đầu vẫn với nét mặt hờ hững lạnh nhạt. Anh không trả lời MC, đưa tay lên nhìn đồng hồ đếm từng giây tích tắc trôi qua. Môi mỏng nhếch nhẹ. Y Lan giận tím người, bàn tay cầm bó hoa cưới siết chặt biến dạng. MC thấy một phút trôi qua mà chú rể không trả lời cũng sốt ruột. Nhìn về phía Bi Long, hắn cũng đang tức giận nhìn về phía Tuấn Nghiêm, đi tới sau lưng anh nghiến răng nói: mày muốn giết bạn mày phải không? Tuấn Nghiêm chưa kịp trả lời thì cánh cửa chính bật mở. Thân ảnh cô gái váy đầm thướt tha đang tiến vào lễ đường. Trên tay cô cũng đang cầm hoa y như cô dâu. Nếu so nhan sắc có phần nhỉnh hơn Y Lan. Minh An đi chậm chậm tới trước mặt hai người. Tuấn Nghiêm, sao anh có thể cưới người khác? Anh quên anh đã hứa gì sao? Lời hứa có giá trị vô thời hạn. Lời hứa đó là của Trần Nghiêm, phó giám đốc Sen Vàng. Sao em quên hay cố tình quên? Trần Tuấn Nghiêm, anh lật lọng hay thật. Hóa ra từ đầu anh dự liệu đến chuyện này sẽ xảy ra, nên mới cố tình không giới thiệu chữ lót trong tên của mình. Thân phận tôi là gì? Lý đâu đi giả danh người khác, làm con rối để em mặc tình sai khiến. Chẳng qua tôi thấy em có chút thú vị nên muốn đùa giỡn chút thôi. Em đừng xem là thật chứ. Vậy anh nói xem Trần Nghiêm ngày hôm đó còn không? Đã diễn sao không diễn cho tròn vai đến hết đời? Có ai trả cát xê đâu, tại sao tôi phải diễn tiếp? Dù bây giờ em chả có gấp trăm gấp ngàn lần thì tôi cũng không muốn diễn nữa. Đơn giản tôi hết hứng thú với em rồi. Đừng cố bám lấy tôi nữa. Hóa ra đây chính là chủ thượng của Huyền Long, đàn ông chuẩn men mọi cô gái ao ước. Cũng chỉ thế thôi. Em đừng nói nữa, hôm nay người tôi cưới là Y Lan. Nếu em còn chút tự trọng, nên tự biết mà rút lui. Y Lan, chị có chắc người đàn ông này yêu chị hay không? Chị thực sự muốn gả cho một người nay mai thay đổi. Minh An, chị cần ba cho con của chị. Tình yêu có thể từ từ vun đắp, nhưng đứa trẻ không thể chờ được. Đứa bé. Minh An vô thức sờ lên bụng mình, từng lời của Y Lan như lưỡi dao cứa nát trái tim của người mẹ. Minh An cười gằn, liếc nhìn Tuấn Nghiêm. Thì ra anh đã có con riêng, thảo nào anh lại không cần con của tôi. Nhưng Tuấn Nghiêm, anh không cần thì cứ bỏ lơ đi. Tôi cần con kia mà, tại sao anh giết nó? Câu cuối Minh An nói như gào lên, mắt cô long lên sòng sọc, nước mắt tưởng chừng trào ra, nhưng đã nhanh chóng được cô nuốt ngược vào tim. Bên cạnh, Y Lan bực lắm, nhưng dáng đè thấp giọng nói. Minh An, chị biết em đang bất mãn lắm, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em còn trẻ, chắc chắn sau này sẽ gặp người yêu em. Ví dụ như anh hai của chị, em thử suy nghĩ lại xem. Anh ấy tuy hơi thô lỗ do lăn lộn trốn giang hồ, nhưng yêu vợ số 2 thì không ai dám nhận số 1, nhất là sẽ không chấp nhận chuyện em còn hay mất. Không giấu gì em, anh hai chị là người đứng đầu tổ chức X, chắc chắn dư sức cho em cuộc sống bao cô gái mơ ước cũng không được. Minh An quắc mắt nhìn Y Lan, rồi nhìn tới Tuấn Nghiêm. Anh ngoài mặt kêu không quan tâm, sau lưng đi kể với người đàn bà khác. Nếu so với tên hiệp, chưa chắc ai tệ hơn ai. Nhưng những lời Y Lan nói, ý là dù Minh An đã lỡ với Tuấn Nghiêm đến mang thai, thì anh trai cô cũng không ngại. Y Lan hoàn toàn không biết Minh An bị mất lần đầu. Minh An cười khẩy nhìn Tuấn Nghiêm. Đã từng có một chủ thượng hứa đứng ra bảo vệ em cả đời này. Hóa ra chủ thượng của một tổ chức danh tiếng lại như vậy. lão đại của X có bằng chủ thượng của Huyền Long không?
Minh An, em hơi quá rồi đó. Hôm nay em tới chúc phúc cho anh chị thì hoan nghênh, còn không mời em đi cho.
Em nghĩ kỹ chưa? Đám cưới này là sự liên kết hai tổ chức hỗ trợ lẫn nhau, một người vì mọi người. Em thấy từ khi quen em, Tuấn Nghiêm được gì ngoài những lần bị truy sát? Em muốn mọi người đổ máu vì em.
Nếu em muốn thì sao?
Em...
Tuấn Nghiêm, nếu anh muốn cưới cô gái này, anh phải viết đơn xin ly hôn với em, nếu không sẽ không có hôn lễ nào ở đây trong hôm nay cả.
Đơn ly hôn? Anh Nghiêm, anh đã kết hôn rồi sao?
Y Lan sửng sốt nhìn Tuấn Nghiêm hỏi. Trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc của cô, vẻ mặt Tuấn Nghiêm rất bình tĩnh, lạnh nhạt, không rõ buồn vui. Nhưng ánh mắt anh dành cho Thiên An có vài phần mông lung ra giết, làm Y Lan càng thêm nổi điên. Y Lan lắc lắc tay Tuấn Nghiêm, muốn cho anh một câu trả lời, mà anh cứ mãi ngắm cô gái kia thôi. Một lúc sau anh khẽ nén tiếng thở dài.
Sẽ không có tờ đơn nào ở đây cả.
Minh An, em nên sớm rời khỏi đây đi.
Y Lan tức giận lên tiếng.
Tuấn Nghiêm, một chữ ký thôi mà. Sao anh làm khó Minh An làm gì?
Em với chồng em đang nói chuyện, đến lượt chị lên tiếng sai khiến anh ấy sao?
Y Lan hóa điên thật sự, hai tay siết chặt gườm gườm nhìn Minh An. Cô ả lao tới, tát Minh An bạt tay đau điếng. Do quá bất ngờ nên không ai trở tay kịp. Minh An ôm gò má nóng đỏ của mình trừng mắt nhìn Y Lan. Y Lan không thể giữ bình tĩnh mà gào lên.
Em nghĩ em là ai mà dám sức sược ở đây hả? Hôm nay người được gả cho người Tuấn Nghiêm là chị.
Y Lan này.
Em là người bị ruồng bỏ. Đâu phải em chưa từng bị bỏ. Sao phải xấu hổ giữ người không yêu mình?
Chị thua lý thì dùng tay chân à? Dù có làm vậy cũng chỉ chứng minh chị thua tôi. Thua người mà chị mãi mãi không thể thắng.
Bảo vệ đâu, lôi con bé này ra ngoài.
Ai dám đụng tới một sợi tóc con tôi, phải hỏi qua ý của tôi.
Ông Đức Hưng ngồi trên xe lăn từ ngoài đi vào, lên tiếng kế bên Minh An, quắc mắt nhìn Y Lan, lạnh lùng nhả từng chữ.
Chưa vào nhà Trần gia đã cậy thế ức hiếp người khác, dù Sen Vàng chỉ là một công ty nhỏ bé, cũng không đến lượt một đứa con gái không biết liêm sỉ như cô ức hiếp.
Ba,
xin lỗi con, ba đến trễ để con chịu ấm ức.
Bác trai, bác nên đem con gái về dạy lại, cớ sao lại muốn làm con giáp thứ 13 chen ngang phá đám cưới người ta.
Còn tôi tự biết dạy.
Còn cô, nhìn cũng ngang tuổi con gái tôi. Chắc chưa làm mẹ mà muốn lên mặt dạy người khác. Hay cha mẹ cô cũng dạy không nổi cô. Vậy để tôi dạy cô cách sống ở đời. Người không sống được cho tử tế, cũng đừng tế cho người ta tử. Nghiệp nặng lắm.
Bác trai, nghĩ tình bác lớn tuổi nên cháu vẫn kêu bác. Không có nghĩa làm lớn làm láo.
Bảo vệ đâu, mời hai người này ra ngoài.
Đã không có lương tâm cũng biết nên giấu đi. Cớ sao gương mặt đẹp lại đi chung với tâm hồn rắn rết thế hả?
Mặc kệ lời ông Đức Hưng, mấy tên bảo vệ từ từ đi về phía hai cha con của Minh An. Cô siết chặt tay đẩy xe lăn bảo vệ ông Đức Hưng, nhìn mấy người bảo vệ đang xông tới.
Minh An vịn tay vào bóp gườm gườm nhìn một lượt xung quanh, quan sát mới thấy mọi người đều mặc đồng phục đen, hình như thuộc AK. Minh An nói nhỏ với ba.
Ba, con thấy người ở đây hình như thuộc tập đoàn AK, ba có quen họ không?
AK.
Mắt ông Đông Hưng lay động, ông nhớ hình như lúc ông bị tai biến, được một thanh niên rất giống Thiên Vũ đã cứu ông. Ông nghĩ có phải tới thời gian họ đòi lại những thứ thuộc về họ không? Hôm nay để cứu được con gái ông, có lẽ ông phải trả lại cho con gái ông thân phận của nó rồi.
Ông Đức Hưng nhìn mấy tên bảo vệ, ông đưa tấm thiệp mời ra.
Tôi có thiệp mời, mấy người dám đuổi khách.
Mấy tên bảo vệ nhìn Tuấn Nghiêm, thấy anh cau mày hất mặt ra phía khác, họ hiểu ý gật đầu rút lui.
Y Lan thở hồng hộc, gườm gườm nhìn Tuấn Nghiêm, rồi nhìn tới Minh An càng hóa điên. Cô ả khom người rút cây dao găm nhét trong bắp đùi, nhắm ông Đức Hưng lao thẳng tới. Minh An trợn mắt, cô xoay lưng che chắn cho cha. Bên này Tuấn Nghiêm cũng nhào tới đưa chân đá rớt cây dao xuống đất. Trừng mắt nhìn Y Lan, Bi Long nhìn một màn khẽ nhếch môi, hắn không xen vào, chỉ khoanh tay đứng xem trò vui.
Y Lan hết cách, cô ả nhìn Bi Long lên tiếng.
Anh hai giúp em.
Y Lan, anh đã nói rồi, giúp em cưới hắn là việc cuối cùng anh làm cho em, bây giờ em hối hận đã muộn.
Anh hai, đứa bé trong bụng em được 6 tuần anh nhớ chưa?
Sao, đứa bé chẳng lẽ là...
Đứa bé là con của tôi. Trần Tuấn Nghiêm không liên quan gì anh. Y Lan, em đừng có bí quá hóa cuồng làm nhảm ở đây.
Làm nhảm? Chẳng phải anh bị lãnh cảm hay sao? Vậy anh nói xem có phải tôi mang thai 6 tuần không?
Em...
Tuấn Nghiêm, thì ra mày có bệnh bất lực. Nếu vậy thì tao phải dắt Y Lan về thôi.
Con của tao không thể sống lai tạp bên ngoài. Cô bé Minh An này hôm nay cũng phải về chung.
Mày dám?
Sao lại không?
Chẳng phải mày đã giao Minh An cho tao đổi Y Lan còn gì?
Đứa bé là con tao, đương nhiên tao phải lấy.
Bì Lòng vỗ tay hai cái, bên ngoài ùa vào rất nhiều người. Nhìn cách ăn mặc và mặt ai cũng đằng đằng sát khí, giống nhóm người ở Sapa, đoán chừng là người của tổ chức X. Ông Đức Hưng lần đầu tiên giáp mặt giang hồ thứ thiệt, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, nhưng vẫn dáng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ông nắm chặt tay con gái muốn bảo vệ con mình. Ông nhìn Tuấn Nghiêm.
Tôi sống gần cả cuộc đời này, tôi biết cái gì cũng nên có sự công bằng. Chủ thượng Huyền Long, con gái tôi nói không sai. Giữa anh và con bé nên kết thúc một cách triệt để. Như tôi đã nói lúc đầu, nếu một ngày anh không thể giữ trọn lời hứa, hãy trả con bé về cho tôi. Đừng giam cầm thanh xuân của nó trong thời gian hữu hạn của con người. Hôm nay chẳng những anh làm trái lời hứa, còn trao đổi nó cho một người đàn ông khác. Công bằng ở đâu hả? Trần gia xưa nay luôn công bằng, dù là công hay tư.
Được, ba bà Minh An đi đi.
Ông Đức Hưng tạm thở phào. Tuấn Nghiêm vẫn không chịu dứt khoát với Minh An và gọi ông là ba. Nghĩa là anh vẫn rất thương Minh An. Có lẽ trong chuyện này có nội tình. Ông Đức Hưng nhìn bọn X, lờ mờ đoán ra Tuấn Nghiêm bị uy hiếp, nên được anh kêu đi. Ông cũng không ở lâu làm gì, thoát khỏi đây trước rồi tính gì thì tính.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Anh Nếu Em Dám của tác giả Trái Tim Pha Lê. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.